Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again with just my children and my wife. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt kêu gọi siết chặt luật pháp về quyền sở hữu và kiểm soát súng sau khi một người Hồi giáo cuồng tín xả súng giết chết 49 nạn nhân và làm hàng chục người khác bị thương tại một hộp đêm ở Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ hôm 12 tháng 6 vừa qua. Ngoài vấn đề bạo lực súng ống và luật pháp, vụ thảm sát lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ này còn gợi lên những quan ngại khác liên quan đến giáo dục gia đình, môi trường xã hội, ảnh hưởng văn hóa phim ảnh, tinh thần thù hận và chủ nghĩa khủng bố đang hoành hành nước Mỹ. Đâu là giải pháp tốt nhất giúp giảm thiểu các vụ tấn công giết người hàng loạt này? Trách nhiệm của chính quyền và vai trò của người dân Mỹ nói chung cũng như của cộng đồng Mỹ gốc Việt nói riêng ra sao? Tạp chí thanh niên VOA hôm nay chia sẻ với các bạn những đề nghị của 4 cư dân trẻ ở thành phố Orlando gần trung tâm xảy ra vụ nổ súng trong phần thảo luận tiếp theo với Kim Tân, MC hoạt động trong ngành âm nhạc giải trí, Lê Huy, tư vấn tài chính, phó tổng thư ký phụ trách ngoại vụ trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Orlando, Nguyễn Quốc Hùng, cố vấn công nghệ thông tin, tân chủ tịch cộng đồng người Việt tại Florida, và Phúc Đặng, hoạt động trong ngành địa ốc. Người ta nói Mỹ gì cũng hơn các nước khác, đời sống cũng hơn, văn minh, tiến bộ, nhân quyền, điều kiện sống nhiều mặt tốt hơn rất nhiều nước khác trên thế giới. Duy chỉ có vấn đề súng ống là đáng lo ngại, nhất nhì thế giới. Theo các anh ở đây thì lý do vì sao? Các anh có cái phản hồi như thế nào về cái thực tế này?
Sử dụng súng và được quyền mua súng, nó đã nằm ở trong cái hiến pháp của nước Mỹ từ những ngày thô sơ của đất nước này. Nhưng mà có lẽ là thời xưa thì chắc không có khủng bố, và lại con người ngày xưa có lẽ nó cũng hiền lành hơn, không có những người điên cuồng dùng súng một cách bừa bãi.
Dạ, có thể hiểu ý của anh đó là sở dĩ đây là một cái chuyện đương nhiên ở Mỹ là vì đời sống Mỹ, luật pháp Mỹ tôn trọng nhân quyền, thì cái quyền sở hữu súng cũng là một trong những cái quyền cá nhân của mỗi con người, cho nên nó cũng được tôn trọng.
Dạ, đúng.
Ngoài cái vai trò của luật pháp, cũng còn có những cái yếu tố như là giáo dục, truyền thông cũng có phần nữa phải không ạ? Mình nói tới luật pháp rồi, thì bây giờ nói về học đường ở Mỹ, cũng giống như truyền thông, văn hóa, phim ảnh ở Mỹ chẳng hạn. Những cái mảng này nó có phần như thế nào?
Đó là vấn đề. Dạ, Trà My đã đưa cái ý đó rất là hay. Học đường còn tăng thêm cái việc mà giáo dục cho học sinh biết là việc súng ống nên control như thế nào, ngăn ngừa và giáo dục trước cho học sinh, thì cái đó cũng góp một phần rất là tốt để cho mọi người hiểu biết về súng ống hơn.
Ở Việt Nam đó thì hễ có những cái vụ bạo lực như vậy đó thì mình cũng nghe thường người ta cũng đổ lỗi cho phim ảnh tiêm nhiễm từ văn hóa phim ảnh bạo lực vân vân. Thế còn cái lối sống văn hóa của Mỹ mà với những cái chuyện bạo lực này, vấn đề về phim ảnh, về ảnh hưởng văn hóa này kia, có là một cái yếu tố để người ta quy trách nhiệm không ạ?
Lẽ đương nhiên là cũng phải có rồi.
Với một cái môi trường như ở Mỹ là tôn trọng cái quyền tự do thì cũng không có cái chuyện mà kiểm soát phim ảnh hay là kiểm duyệt phim ảnh, thì làm thế nào để có thể vận động được những cái tác động đó nó góp phần thúc đẩy xã hội tốt hơn chứ không phải là tệ đi.
Về công nghệ thì mình cũng, nhất là ở nhà thì nó đã có cái chương trình là parental control, hay nếu mà dùng internet, YouTube thì mình có thể filter các cháu ở nhà không nên mở những cái keyword hay là những cái gì, tại vì bây giờ YouTube muốn upload gì upload mà các cháu giờ 6-7 tuổi có thể tự search được rồi, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên mình có thể dùng những cái công nghệ nhỏ xíu đó mà có thể cũng có chút hiệu quả.
Đó là những cái mà trong gia đình mình có thể đối phó, nhưng mà về mấy mặt rộng rãi hơn ngoài xã hội.
Phúc xin trả lời chị Trà My.
Dạ, mời anh Phúc.
Cái tự do thì nó có cái trách nhiệm ở trong đó. Ví dụ như bây giờ có rất là nhiều video game, nhưng mà cái nào nó quá violent, nó quá không có thích hợp đó thì mình có thể không có cho các em chơi. Có lẽ là cái sự giáo dục nhiều nhất là nó ở cha mẹ, về gia đình và những người xung quanh mình, có thể là cộng đồng của mình xung quanh.
Về cái việc tự do, tại sao người ta thích tới đất Mỹ này? Nhất là bởi vì ở đây nó có cái tự do, điều đó rất tốt. Và cái tự do này nhiều khi tự do quá thì nó đâm ra bị ảnh hưởng những cái chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà thực sự ra thì không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Và cái chuyện mà xảy ra không nếu nằm chỗ này thì nằm chỗ khác. Giờ ví dụ như mình nhìn về Việt Nam đây, hoặc là những cái nước khác, họ có cái bộ phận là kiểm soát về văn hóa phẩm như Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy liệu rằng đời sống của Việt Nam chắc gì đã tốt hơn đất Mỹ chưa?
Nhưng mà anh ủng hộ cái việc kiểm soát hay là không ạ?
Mình mong muốn cái sự kiểm soát đó nó chặt chẽ hơn.
Thì Hùng cũng có ý kiến là như vậy, và tại vì cũng có hai cháu cũng 5-6 tuổi và cũng hy vọng là nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng nên bỏ chút tâm tư để khắc khe vấn đề sản xuất phim ảnh hay là game.
Nổ súng bừa bãi đó, nó không chỉ liên quan tới vấn đề súng ống, nó còn có những cái khía cạnh khác như là vấn đề thù hận ở Mỹ, rồi vấn đề khủng bố ở Mỹ. Thì làm thế nào để nước Mỹ có thể giảm bớt những cái yếu tố này ạ?
Nói chung thì Mỹ nó cũng có nhiều chương trình để đảm bảo vấn đề đó, nhưng mà mình đâu có thể nào control hết mọi người được. Mấy cái người kia đã bước chân vô Hoa Kỳ rồi là cũng là quốc tịch Hoa Kỳ rồi, khi mà người ta đã nổi lên làm khủng bố thì mình đâu có nhanh chóng mà control được người ta kịp. Cho nên chỉ sợ là chỉ sợ ở trong thôi.
Với cái nỗi sợ đó đó thì không biết là ở đây có ai ủng hộ ý kiến là giới hạn di dân từ những cái nước có nguy cơ cao như ý kiến của ông Trump không ạ?
Di dân vào nước Mỹ trong những năm vừa qua đó thì nó hơi nhiều về những cái nước có nhiều giáo dân Hồi giáo. Khủng bố này nó xảy ra hay là cái vụ thảm sát lớn này, cái gốc của nó là từ những người cuồng tín. Phúc nghĩ là về vấn đề di dân cho vào nước Mỹ đó thì nên xét kỹ hơn về những người được cho vào.
Cái giải pháp để có thể nước Mỹ ngăn chặn được bạo lực súng ống qua tất cả những gì mình bàn qua, thì các anh cảm thấy là cái giải pháp hay nhất hoặc tốt nhất cho vấn đề này là như thế nào?
Mình kiểm soát, rồi mình giáo dục hơn, rồi nhắc nhở nhiều hơn. Mong muốn rằng những cái bộ phận mà có thẩm quyền đó đó, ví dụ như kiểm soát về phim ảnh, rồi ở học đường nên tăng về việc giáo dục, rồi cái việc mà kiểm soát súng ống.
Em nghĩ cái gốc á, quan trọng nhất là tất cả mọi người trong gia đình cũng nên bắt đầu từ nhỏ hướng dẫn các con cái của chúng ta nên hiểu cái gì đúng sai, và cũng từng nên cho xem những cái phim hay coi chơi game hay là hiểu biết gì về súng ống rồi nhiều, thì nói chung nó cũng có thể hạn chế bớt.
Đối với chính quyền đó thì Phúc nghĩ phải cho FBI có cái quyền theo dõi và được profile những người nào đó họ nghi ngờ.
Quy có góp ý như thế này, tức là hiện giờ có thể là chính phủ Mỹ có nhiều khi can thiệp với những cái nước khác mà lại không có tập trung về cái quốc phòng của mình, để có những cái thảm sát xảy ra giống như là 911 hoặc là những cái thảm sát như thế này, thì những người dân ở nước Mỹ không có cảm giác an toàn ngay cái bát gia của mình. Thì cái điều quan trọng hiện nay tân chính phủ phải là tốt kịch hơn về cái vấn đề mà an toàn của người dân ở trên toàn nước Mỹ. Cái hệ thống mà giống như FBI hoặc là những cái lực lượng đó phải có một cách làm việc nó chặt chẽ hơn để giảm bớt những cái thành phần cuồng tín. Và cái điều cuối mà Huy muốn chia sẻ đó là với cộng đồng người Việt của mình, khi mà qua đất nước Mỹ này là có một cái cơ hội làm việc nó rất là tốt, nhưng mà đã cho ra cái sự lựa chọn giữa hai mặt, đó là giống như làm rất là nhiều để lo kiếm tiền thôi mà không có thời gian cho về vấn đề gia đình. Thì sẵn tiện đây Huy cũng lên tiếng tha thiết gọi cộng đồng người Việt của mình giữ cái balance lại giữa cái giống như thời gian kiếm tiền và cái thời gian dành cho con cái. Tại vì nói cho cùng đó, gia đình là một cái phần rất là quan trọng trong một xã hội. Lo vấn đề giáo dục cho con cái, gần gũi với con cái hơn, hiểu rõ được những cái tâm tư, nguyện vọng của con cái, hướng con cái đến một con người tốt hơn cho xã hội, thì cái những vấn đề mà bạo lực trong xã hội nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều.
Mình yêu cầu giới hữu trách có cái trách nhiệm siết chặt an ninh hơn, bảo đảm an toàn cho người dân, thì không biết là cộng đồng người Nam của mình ở Mỹ đó có thể làm gì để giúp thúc đẩy quá trình này không?
Cộng đồng người Việt chúng ta có thể liên kết với nhau để làm thỉnh nguyện thư, nhất là trước cái mùa bầu cử này, thì mong sao cho chính quyền mới mà hãy quan tâm cái ngành an ninh, hãy quan tâm hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, kiểm soát để giữ an ninh thanh bình cho mọi người dân trên nước Mỹ.
Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Huy, anh Hùng, anh Phúc và anh Tân rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn.